Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 2017. Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không có tính đột phá nhưng lại được cho là đã mở ra triển vọng hợp tác quốc phòng và giảm bớt sự lo lắng về xung đột Biển Đông cho Việt Nam.
Tôi đánh giá rằng cái mối lo đối với cái tình hình Biển Đông, đối với âm mưu của Trung Quốc, đối với cái việc Mỹ có khả năng đi đôi với Trung Quốc thân nào, cái đó nó làm giảm nhẹ bớt những cái lo âu của tôi.
Đó là nhận định của giáo sư tương lai. Anh Vũ sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương kêu gọi hợp tác chống khủng bố sau những vụ tấn công gần đây ở Anh, Philippines và Indonesia. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe.
Ả Rập Xê Út, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố. Đây là động thái riêng biệt trong một chuỗi liên tiếp các biện pháp gần đây của các quốc gia trên. Bốn quốc gia nói họ sẽ rút nhân viên ngoại giao ra khỏi Qatar và cắt giao thông đường hàng không và đường biển đến quốc gia này. Các hãng hàng không trong khu vực bao gồm Saudi, Emirates và Etihad đều cho biết sẽ tạm dừng các chuyến bay tới Qatar, trong khi Qatar Airways thông báo ngừng hoạt động đối với các chuyến bay tới Ả Rập Xê Út. Yemen sau đó cũng tham gia việc cắt đứt quan hệ với Qatar. Phát biểu từ chuyến công tác ngoại giao tại Sydney, Australia, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi các quốc gia hãy để mở các kênh thông tin. Ngoại trưởng Tillerson nói, chúng tôi chắc chắn khuyến khích các bên ngồi lại với nhau và giải quyết các khác biệt. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp họ giải quyết vấn đề, nhưng chúng tôi cho rằng điều quan trọng là Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh phải hợp nhất. Tôi mong rằng điều này không gây tác động đáng kể. Nếu như có bất kỳ tác động nào đối với sự hợp nhất, cuộc chiến hợp nhất chống khủng bố trong khu vực hoặc trên toàn cầu. Ả Rập Xê Út dẫn đầu liên minh các quốc gia chiến đấu ủng hộ chính phủ Yemen, cho biết các lực lượng của Qatar sẽ bị rút ra khỏi cuộc chiến đó. Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út SPA nói Qatar chứa chấp nhiều nhóm khủng bố và các phe phái sắc tộc nhằm gây bất ổn trong khu vực, bao gồm nhóm Quân đội Hồi giáo, ISIS và Al-Qaeda, và cổ suý cho thông điệp và kế hoạch của các nhóm này thông qua truyền thông. Bộ Ngoại giao Qatar nói các biện pháp trên là vô căn cứ và chỉ dựa trên các cáo buộc thiếu cơ sở và vô căn cứ.
Vụ tấn công khủng bố ở cầu London Bridge gây chấn động cả thế giới cuối tuần qua. Tại diễn đàn an ninh ở Singapore kết thúc hôm Chủ nhật, ngay vào lúc vụ tấn công và những diễn biến tiếp theo sau đó diễn ra, các giới chức quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương đã bàn về nhu cầu phải tăng cường hợp tác chống khủng bố. Theo tường trình của BLI của đài VOA từ Singapore, tại diễn đàn an ninh Shangri-La thường niên năm nay, việc Trung Quốc quân sự hóa và xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và mối đe dọa đang tăng mạnh của Bắc Triều Tiên nổi lên là hai đề tài chính trong khu vực bao trùm cuộc đối thoại. Nhưng cuộc chiến đang diễn ra tại Philippines giữa quân đội chính phủ và phiến quân có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, những cuộc tấn công hồi gần đây ở Indonesia và vụ khủng bố ở London tối thứ Bảy đã thúc đẩy các giới chức tham dự diễn đàn cam kết tăng cường phối hợp hành động để chống chủ nghĩa cực đoan. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Riamizat Riyakudu gọi các phiến quân này là những cái máy giết người và ông nói rằng trong 1.200 phần tử nhà nước Hồi giáo ở Philippines có khoảng 40 tên từ Indonesia sang.
Indonesia sẵn sàng hỗ trợ công tác tình báo, trong đó có việc chia sẻ thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan tới khủng bố với các đối tác Đông Nam Á và các nước khác như Hoa Kỳ.
Trong tháng này, Malaysia, Philippines và Indonesia sẽ tăng thêm hoạt động phối hợp tuần tra trên biển Sulu dọc theo biên giới chung giữa ba nước này. Trong phát biểu hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh rằng cam kết chống nhà nước Hồi giáo của Mỹ không chỉ ở Iraq và Syria, nhưng ở cả Đông Nam Á.
This heartbreaking attack we are observing right now on a city in Mindanao.
Chiến dịch quân sự mà chúng ta chứng kiến đang diễn ra tại Mindanao nhắc nhở chúng ta rằng bọn khủng bố cố tình biến những nơi có thường dân vô tội bị kẹt thành chiến trường. Tất cả chúng ta phải kiên quyết, bảo đảm một môi trường ổn định, trong đó các tổ chức cực đoan bạo động sẽ chết dần và bị tiêu diệt, chứ không phải là thường dân vô tội của chúng ta.
Tuần trước, một vụ nổ xảy ra tại một trạm xe buýt ở thủ đô Jakarta đã giết chết 3 viên cảnh sát. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nói đất nước ông, nước có số dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới, là mục tiêu tấn công chính của những kẻ cực đoan bị nhà nước Hồi giáo chiêu dụ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng thế giới cần ngừng tỏ ra mực thước về mặt chính trị trong cuộc chiến chống khủng bố. Và ông sử dụng cuộc tấn công chết chóc ở London để tiếp tục kêu gọi tòa án cho phép ông cấm người từ 6 nước có tín đồ Hồi giáo chiếm đa số du hành tới Mỹ. Trong một loạt các bài ngắn đăng trên Twitter, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã tuyên bố ủng hộ Anh, chỉ trích thị trưởng London và nêu ra lập trường cứng rắn về chống khủng bố. Ông Trump nói hôm 4 tháng 6, chúng ta phải dừng việc mực thước về mặt chính trị lại và nghiêm túc làm việc về an ninh cho người dân. Nếu chúng ta không trở nên khôn ngoan, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ông cũng châm biếm thị trưởng London, Sadiq Khan, người đã đắc cử hồi năm ngoái và là người Hồi giáo đầu tiên đứng đầu một thủ đô lớn của phương Tây. Ông Trump viết trên Twitter, ít nhất 7 người chết và 48 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố. Vậy mà thị trưởng London nói rằng không có lý do gì để báo động. Khi tin tức về vụ tàn sát đêm 3 tháng 6 lan rộng ở London và trên thế giới, ông Khan lên án cuộc tấn công, mô tả nó là một cuộc tấn công có chủ ý và hèn hạ vào những người London vô tội. Và sau đó ông nói người Anh không nên hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh sát hiện diện nhiều hơn trên đường phố London. Trong một giờ sau khi 3 kẻ tấn công lao xe vào đám đông trên cầu London và sau đó đâm dao vào nhiều người ở một khu thương mại gần đó, ông Trump nói, chúng ta cần phải khôn ngoan, cảnh giác và cứng rắn. Chúng ta cần tòa án trao lại quyền cho chúng ta. Chúng ta cần lệnh cấm du hành. Đó là một cách nâng mức độ an toàn. Một số tòa án Hoa Kỳ đã ngăn cản lệnh cấm của ông Trump đối với việc du hành từ Iran, Syria, Libya, Sudan, Yemen và Somalia. Một phần lý do là các tòa án phán quyết rằng việc ông liên tục công kích chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và có một lần kêu gọi cấm toàn bộ người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ cho thấy việc ông ngăn chặn du hành đến Hoa Kỳ, dù ở quy mô nhỏ hơn, vẫn thể hiện sự phân biệt tôn giáo. Ông đã kháng cáo phán quyết của tòa cấp thấp tại Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Ông Trump nói, Mỹ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp London và Anh chống khủng bố. Ông nói, chúng tôi sát cánh với các bạn. Cầu Chúa ban phước lành.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông chưa bao giờ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow đã thu thập thông tin về người đồng cấp Mỹ. Phát biểu trên của Tổng thống Nga được đưa ra trong cuộc phỏng vấn vào tuần trước với nhà báo Megan Kelly của kênh tin tức NBC. Một phần của buổi phỏng vấn được phát sóng vào đêm mùng 4 tháng 6. Khi ông được hỏi rằng liệu ông có bất cứ điều gì gây tổn hại cho ông Trump không, ông Putin nói lại thêm một điều vô nghĩa khác.
Where would we get this information from? Why did we have some special relationship with him?
Chúng tôi thấy những thông tin này từ đâu? Tại sao chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt với ông ta? Chúng tôi không có một mối quan hệ nào cả. Có lần ông ấy đến Moscow, nhưng quý vị biết đó, tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Chúng tôi có rất nhiều người Mỹ đến thăm. Hiện nay tôi nghĩ chúng tôi có đại diện từ 100 công ty Mỹ đến Nga. Quý vị có cho rằng chúng tôi đang thu thập những thông tin nhạy cảm về tất cả họ hay không? Quý vị bị mất trí hết rồi cả sao?
Tổng thống Nga lại một lần nữa bác bỏ cáo buộc việc Điện Kremlin can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm ngoái qua việc xâm nhập các email của Đảng Dân Chủ.
Hackers can be anywhere. They can be in Russia, in Asia, even in America.
Hacker có thể ở bất cứ nơi nào, có thể ở Nga, châu Á, thậm chí ở Mỹ Latin, thậm chí có thể đó là tin tặc ở Hoa Kỳ. Vốn rất khéo léo và chuyên nghiệp, đẩy trách nhiệm về phía Nga. Liệu quý vị có chấp nhận điều đó hay không? Trong một cuộc chiến chính trị đã được mưu tính, tiết lộ thông tin sẽ thu lợi, vì vậy họ đã tiết lộ thông tin rồi gán cho Nga.
Ông Putin nói không có lý do gì mà Nga lại can thiệp vào vấn đề này, bởi vì theo ông, bất kể ai là Tổng thống thì Nga cũng biết phải trông đợi gì từ một nhà lãnh đạo Mỹ. Ông cũng phủ nhận bất cứ tiếp xúc nào với vị tướng hồi hưu Michael Flynn, người đã bị sa thải khỏi chức Cố vấn An ninh Quốc gia hồi tháng 2. Hiện có một bức ảnh chụp ông Flynn và ông Putin đang ngồi trong cùng một bàn tiệc ở Moscow hồi năm 2015 khi ông Flynn đang cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Putin có mặt trong bữa tiệc tối vì có một bài phát biểu tại đó. Ông nói với nhà báo Kelly rằng ông gần như không nói chuyện với ông Flynn và sau đó mới được biết đó là ông Flynn. Ông Trump sa thải ông Flynn vì đã giấu giếm việc ông gặp các giới chức Nga. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc không có tính đột phá nhưng lại mở ra triển vọng hợp tác quốc phòng, giảm bớt sự lo lắng về xung đột Biển Đông, một chuyên gia hàng đầu của Việt Nam cho biết. Giáo sư tương lai nhận định về chuyến thăm Mỹ 3 ngày của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kết thúc vào ngày 31 tháng 5 như sau.
Chuyến đi không có những cái thành công mang tính đột phá nhưng mở ra những cái triển vọng tương đối là tốt đẹp.
Theo ông, tương lai, các triển vọng đó là tăng cường hợp tác quốc phòng song phương như Mỹ quyết định chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp lý trên biển và đặc biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.
Trong tuyên bố chung, nêu nhiều yếu tố cho thấy rõ là mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, đặc biệt là quan hệ quốc phòng quân sự, mà theo cái chiều hướng là Mỹ giúp Việt Nam nâng cao năng lực kiểm soát vùng biển của mình, còn Việt Nam thì sẵn sàng mua tàu tuần tra biển của Mỹ.
Giáo sư tương lai cũng lưu ý một chi tiết quan trọng trong tuyên bố chung Việt Mỹ, hai nhà lãnh đạo trao đổi về khả năng tàu sân bay Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước. Tuyên bố hợp tác hơn nữa giữa hải quân hai nước, theo nhận định của ông tương lai, phần nào làm giảm đi nỗi lo lắng việc Hoa Kỳ có khả năng đi đêm với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, nơi cả Việt Nam và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn.
Ông Trump không chủ trương cái vấn đề Mỹ xoay trục sang châu Á và Thái Bình Dương và mà, thì qua cái thông cáo chung và qua cái thái độ đón tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc là một thái độ trọng thị và thân tình. Thì tôi đánh giá rằng cái mối lo của tôi ấy, đối với cái tình hình Biển Đông, đối với âm mưu của Trung Quốc, đối với cái việc Mỹ có khả năng đi đôi với Trung Quốc phần nào, cái đó nó làm giảm nhẹ bớt những cái lo âu của tôi. Đã giảm đi khá nhiều.
Một chi tiết nữa trong tuyên bố chung mà theo ông tương lai là rất đáng chú ý. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác, bày tỏ lo ngại về tác động bất ổn mà những hạn chế bất hợp pháp đối với tự do trên biển gây ra đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông tương lai nói thêm rằng, mặc dù bản tuyên bố chung không điểm mặt chỉ tên Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông, nhưng thể hiện rõ quan điểm của Mỹ.
Thông cáo chung của hai bên không nói nhiều đến Biển Đông, nhưng nói nhiều đến những cái vấn đề hợp tác quân sự. Quân đội Mỹ lưu trữ những thiết bị vật tư trên lãnh thổ Việt Nam để có thể sử dụng ngay khi cần thiết. Và khi mà nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác. Và tôi đặc biệt lưu ý đến một cái chi tiết này là hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các bên cần kiềm chế, không có các hành động có thể gây ra tăng căng thẳng như việc quân sự hóa các cấu trúc có tranh chấp. Tuy không điểm mặt chỉ tên, nhưng mà ai cũng biết đó là hành động ăn cướp của Trung Quốc đang gây căng thẳng ở Biển Đông và xâm phạm vào cái quyền chủ quyền của Việt Nam và vi phạm cái luật pháp quốc tế.
Ngoài ra, vị giáo sư 81 tuổi này còn cho rằng Mỹ thể hiện rõ quan điểm có trách nhiệm trong vấn đề Biển Đông.
Khi mà cáo nói rằng Tổng thống Trump nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay di chuyển và hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, thì điều đó nó nói lên là một cái cách thể hiện rằng Mỹ có thái độ trách nhiệm đối với vấn đề Biển Đông. Mỹ không làm lơ những cái hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm tòa Bạch Ốc kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng Giêng. Đài truyền hình CNBC nói rằng Hà Nội có thể nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực dài hạn của chính quyền Mỹ về Đông Nam Á nhằm mục đích hóa giải ảnh hưởng của Bắc Kinh trong Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, tại diễn đàn đối thoại Shangri-La hàng năm ở Singapore vào ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông làm suy yếu sự ổn định của khu vực và cáo buộc Trung Quốc coi thường lợi ích của các quốc gia khác và không tuân thủ luật pháp quốc tế. Trang Jing.vn cho biết Việt Nam không tham dự cấp bộ trưởng nên không phát biểu tại phiên toàn thể đối thoại Shangri-La 2017. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam đại diện đoàn Việt Nam nêu quan điểm giải quyết xung đột trên Biển Đông như sau. Tại đối thoại Shangri-La lần này, Việt Nam tiếp tục trao đổi với mọi đối tác có liên quan để thống nhất mọi vấn đề trên biển được giải quyết bằng luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích chủ quyền của nhau, giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Đồng thời, chúng ta cũng tạo sự tin cậy và tăng cường hợp tác, tránh hiểu lầm và cố gắng để các nước gần nhau hơn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Khi Thủ tướng Việt Nam ngồi xuống cùng Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc vào tuần trước, điều đó phản ánh nỗ lực vận động hành lang có sự phối hợp ăn ý của Việt Nam mà các nước châu Á khác không sánh được. Điều đó cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng chiến lược mà nước cựu thù của Mỹ giành được trong thời gian của ông Trump. Vào lúc Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng ở khu vực, đồng thời cũng bất chấp thặng dư tăng lên, làm cho những nhân vật Mỹ có thái độ dù hâu về thương mại thấy khó chịu. Trong số các nhà lãnh đạo châu Á, cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra ngay sau các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc. Sợ bị mất các lợi ích an ninh và thương mại từng đạt được trong thời chính quyền của ông Obama, Việt Nam đã bắt đầu vận động hành lang ngay khi ông Trump đắc cử. Ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Chính sách Đối ngoại và Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao của Việt Nam, cho biết chúng tôi đã tính toán các lựa chọn. Việt Nam đã thu xếp được một cuộc điện đàm giữa hai ông Phúc và Trump hơn một tháng trước khi ông Trump nhậm chức. Đi đầu trong việc dàn xếp liên hệ là đại sứ của Việt Nam tại Washington, ông Phạm Quang Vinh, một người lão luyện với những nỗ lực thành công dưới thời chính quyền Obama, dẫn đến việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí. Ông Vinh cũng có vai trò quan trọng liên quan đến Hiệp định Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng ông Trump đã từ bỏ hiệp định này, một bi kịch đối với Việt Nam. Không như hầu hết các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam duy trì làm việc với một công ty vận động hành lang ở Washington là Podesta Group. Theo các văn bản của Bộ Tư pháp Mỹ, Việt Nam trả cho công ty này $30,000 một tháng. Cả Bộ trưởng lẫn Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đều đã tới Washington. Theo giới ngoại giao và nghiên cứu, những người bạn ở Quốc hội Mỹ, các học giả và những doanh nghiệp Mỹ lẫn Việt Nam cũng đều đã tham gia giúp vận động. Thông điệp của Việt Nam được chuyển tới Hội đồng An ninh Quốc gia, cụ thể là tới Matt Pottinger, Giám đốc cấp cao chuyên trách Đông Á, và Văn phòng Phó Tổng thống Mike Pence, cũng như Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Việc có một đại sứ Mỹ là nhà ngoại giao chuyên nghiệp ở Hà Nội cũng giúp ích. Ông Trump đã không thay thế ông Ted Osiers, người biết nói tiếng Việt và nằm trong số những quan chức được bổ nhiệm nhờ quan hệ chính trị trong thời chính quyền trước. Việt Nam đã tìm kiếm nhiều cách tiếp cận ông Trump. Ông Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nói họ thực sự tràn ngập mọi nơi và đã cải thiện mối quan hệ một cách toàn diện. Phải đi vào chi tiết mới biết tốt xấu ra sao, nhưng ở thời điểm này, dường như Hà Nội đã thành công trong hoạt động ngoại giao chủ động. Tại Tòa Bạch Ốc đã có những nụ cười rất tươi. Khi ở bên cạnh ông Phúc, một quan chức cộng sản quan tâm đến thương mại, ông Trump tỏ ra thoải mái hơn so với khi ở bên các nhà lãnh đạo phương Tây là những người hậm hực về chính sách nước Mỹ trên hết của ông. Trung Quốc luôn là mối quan tâm gần như đứng đầu của Việt Nam, dù Việt Nam cố tránh tỏ ra lạnh nhạt với nước láng giềng của mình. Tuyên bố chung với ông Trump cũng ủng hộ Việt Nam tương tự như bản tuyên bố năm ngoái, đặc biệt về Biển Đông. Việt Nam là nước lớn tiếng nhất phản đối các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trên thực tế còn nhiều hơn thế, có khả năng tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Việt Nam. Việt Nam mua thiết bị quốc phòng của Mỹ và hai nước hợp tác về hải quân và tình báo. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ có mặt ở Việt Nam vào tháng 11 để tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Vấn đề đối với ông Trump là thâm hụt thương mại. Mức thâm hụt của Mỹ với Việt Nam năm ngoái là 32 tỷ đô la, là mức cao thứ 6 của Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng hơn 400 triệu đô la so với số lượng nhập khẩu của Mỹ. Khoảng 8 tỷ đô la giá trị của các thỏa thuận mới với các công ty Mỹ được ông Trump khen ngợi trong chuyến thăm của ông Phúc. Trên thực tế, không có nhiều giá trị như thế. Ít nhất là 5 tỷ đô la trong số đó liên quan đến các thỏa thuận được công bố vào năm ngoái. Quyết định của ông Trump từ bỏ Hiệp định Thương mại TPP với mục đích bảo vệ việc làm của Mỹ không chỉ gây hại cho Việt Nam. Nếu thực hiện hiệp định, thuế má sẽ biến mất. Hiệp định cũng sẽ buộc Việt Nam phải cải thiện việc tiếp cận thị trường có hơn 90 triệu dân, đông dân hơn nước Đức mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam còn cao hơn gấp 4 lần. Tim Fadry, giám đốc điều hành về châu Á thuộc Phòng Thương mại Mỹ, nói với Reuters rằng cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ TPP sẽ mở ra nhiều thị trường mới cho các nhà xuất khẩu Mỹ. Ông Phúc nói với ông Trump rằng ông sẽ tiếp tục cam kết cải thiện quyền sở hữu trí tuệ và luật lao động. Nhưng nếu không có các quy định bao trùm của TPP, sẽ có nhiều điểm cần phải thảo luận. Những người chăn nuôi lợn ở Hoa Kỳ muốn Việt Nam mở cửa thị trường thịt lợn lớn thứ hai ở châu Á. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử đang quan tâm đến việc bị buộc phải đưa các hoạt động thanh toán đi qua kênh độc quyền nhà nước. Những hạn chế cản trở việc phát triển quảng cáo trực tuyến, hoạt động mua sắm của chính phủ không rõ ràng. Tuyên bố của ông Phúc và ông Trump đã cho thấy sự phức tạp. Tuyên bố đề cập đến các ngành quảng cáo và dịch vụ tài chính, các sản phẩm an ninh thông tin, nội tạng trắng, ngũ cốc khô để nấu rượi, cá da trơn, tôm, xoài. Chuyên gia về Việt Nam Jonathan London thuộc Đại học Leiden nói, trong khi Mỹ sẽ cố giải quyết sự bất cân đối, mối quan hệ này không chỉ xoay quanh thương mại. Đây là chuyện về trật tự kinh tế và an ninh trong tương lai ở khu vực châu Á.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Trung Quốc tỏ rõ sự tức giận đối với những phát biểu mà nước này gọi là vô trách nhiệm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis về vấn đề Biển Đông tại một diễn đàn an ninh vào cuối tuần qua. Theo Reuters, ông Mattis đã cáo buộc Trung Quốc coi thường lợi ích của các quốc gia khác và không tuân thủ luật pháp quốc tế. Tại diễn đàn đối thoại Shangri-La hàng năm ở Singapore, ông Mattis nói rằng việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông làm suy yếu sự ổn định của khu vực. Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói việc xây dựng các cơ sở của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông là nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho những người đồn trú tại đó, đồng thời duy trì chủ quyền và thực hiện các trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc. Các hoạt động có chủ quyền mà Trung Quốc thực hiện không liên quan gì đến việc quân sự hóa. Bà Hoa nói trong bài phát biểu đăng trên mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào cuối ngày Chủ nhật. Bà Hoa nói thêm rằng các nước quanh khu vực Biển Đông đã cố gắng làm giảm căng thẳng, nhưng những kẻ khác ở bên ngoài khu vực lại tìm cách đi ngược lại xu hướng này, liên tục đưa ra những nhận xét sai trái, phớt lờ sự thật và cố tình gây nhầm lẫn với những động cơ mờ ám. Người phát ngôn của Trung Quốc nói thêm rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và kêu gọi các bên liên quan ngừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm, tôn trọng nỗ lực của các nước trong khu vực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói việc tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên không có nghĩa là Washington sẽ không thách thức các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuần trước, một tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý của một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây trên một bãi đá có tranh chấp ở Biển Đông. Đây là thách thức đầu tiên của Washington đối với Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi lại và hoạt động bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép và thể hiện quyết tâm này thông qua hoạt động hiện diện ở Biển Đông và xa hơn nữa. Bà Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải nhưng phản đối các cuộc biểu dương lực lượng ở Biển Đông dưới hình thức các cuộc tập trận như là những đe dọa đối với chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Reuters dẫn nguồn báo China Daily hôm thứ Hai cáo buộc Hoa Kỳ đã đạo đức giả. Bài báo này nói quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu là một ví dụ mới nhất về cách Hoa Kỳ bất chấp các thỏa thuận quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và ích kỷ của mình. Quý vị, tiếp theo đây là bác sĩ Nguyễn Y Đức với bài bình luận chuyên đề về sức khỏe.
Dân chúng tại quốc gia đang phát triển hầu hết đều tự cho là tất cả trẻ em sinh ra đã mang một trường hợp nhẹ bệnh sởi và quai bị. Tuy nhiên, tại một vùng ở châu Phi, có ít nhất 5% bị bệnh sởi đều chết. Khi mới xuất hiện, bệnh có thể gây tử vong cho rất nhiều trẻ em. Ở vùng hẻo lánh như đảo Faroe, Bắc Đại Tây Dương, có tới 3/4 dân chúng bị bệnh trong vòng 6 tháng đầu năm 1846, và số tử vong rất cao. 29 năm sau đó, tại đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương, số tử vong lên cao tới 20%. Trong Thế chiến thứ nhất, số binh sĩ bị vô sinh và tổn thương não bộ do bệnh quai bị lên rất cao. Vào đệ nhị Thế chiến, một người xuất chúng đã nghiên cứu về vaccine, đó là John Franklin Anders. Ông này không quyết định trở thành một nhà vi trùng học cho tới khi tốt nghiệp về văn chương tại Đại học Harvard. Cuối cùng thì ông cũng leo lên tới chức giáo sư phụ giảng vi trùng học tại đại học này. Cùng với hai sinh viên của mình, họ làm một việc rất quan trọng trong lịch sử y khoa. Khi Hoa Kỳ tham gia vào cuộc đại chiến thứ nhất, thì ông Anders gia nhập ban nghiên cứu bệnh sởi và bệnh đậu mùa khi đó đang hoành hành trong nhóm tân binh. Với sự trợ giúp của Joseph Stokes Jr., ông tách biệt virus của bệnh quai bị rồi cấy vào giống khỉ và tìm cách tạo ra phương thức định bệnh ngoài da. Rồi họ bào chế một loại thuốc chủng gồm các siêu vi đã vô hiệu hóa để binh sĩ dễ mắc bệnh dùng. Bất hạnh thay, loại này chỉ gây ra một bảo vệ ngắn hạn. Một số thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa cũng được chế tạo nhưng đều gây ra tác dụng phụ rất trầm trọng.
Gamma globulin. Khi chưa có vaccine, dân chúng mang nhiều rủi ro có thể được tạm thời bảo vệ với gamma globulin. Đây là máu của người đã có một bệnh đặc biệt chứa những kháng thể chống lại bệnh đó. Nhắc lại, kháng thể là những phần tử immunoglobulin do các tế bào lympho B cũng như các tương bào tiết ra để hệ miễn dịch nhận biết và vô hiệu hóa các tác nhân lạ. Chẳng hạn các vi khuẩn hoặc virus, một kháng thể chỉ có thể nhận diện một epitope kháng nguyên duy nhất, còn kháng nguyên là một yếu tố dịch thể được tạo ra trong máu người sau khi cơ thể tiếp xúc với kháng nguyên, có tác dụng chống lại kháng nguyên, làm mất khả năng gây bệnh của chúng. Do vậy, cơ thể nào có khả năng tạo ra kháng thể càng mạnh thì khả năng miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm khuẩn càng cao. Vào năm 1944, khoa học gia người Hoa Kỳ là Edwin J. Cohn, làm việc tại Đại học Harvard, đã nghĩ ra phương cách tách biệt gamma globulin khỏi huyết thanh. Chất này cứu sống một số lớn bệnh nhân mắc bệnh sởi lần đầu ở miền Nam Greenland vào năm 1951. Hồ sơ ghi lại cho thấy có tới 99,9% dân chúng ở mọi lứa tuổi mắc bệnh và 1,8% tử vong. Đó là nhờ họ đã được chích ngừa với gamma globulin và penicillin đã được dùng để phòng ngừa biến chứng. Gamma globulin đôi khi cũng được dùng để điều trị người có rủi ro mắc các bệnh như viêm gan, tê liệt trẻ em và phong đòn gánh. Các bà mẹ có máu Rh âm sau khi sanh mà con lại Rh dương cũng được dùng gamma globulin để phòng tránh tác dụng bất lợi.
Vaccine ngừa bệnh sởi. Sởi là bệnh rất dễ lây lan và lây lan rất nhanh. Bệnh có thể chuyển thành dịch như sau: lây qua đường hô hấp, tiếp xúc với dịch tiết, dịch mũi, hầu họng, nước bọt. Đặc biệt trong giai đoạn đầu khi bệnh nhân có dấu hiệu cảm, ho, sốt, dịch tiết nhiều và cũng là giai đoạn người bệnh dễ lây truyền cho cộng đồng nhất. Lây qua vật trung gian. Tiếp xúc dịch khi dùng chung khăn rửa, bàn chải, điện thoại, tay cầm cửa có chứa dịch của người bệnh sởi. Những ai từng bị sởi hoặc đã viêm vaccine phòng sởi thông thường sẽ có miễn dịch suốt đời và không bị lây nhiễm từ người bệnh sởi. Tuy nhiên, đối với trường hợp chưa có kháng thể virus sởi trong máu, thì tỷ lệ lây nhiễm sẽ rất cao, tới hơn 90%. Trẻ nhỏ sau khi sinh khoảng 6 tháng đầu, trong máu có thể có kháng thể từ cơ thể mẹ. Sau 6 tháng, kháng thể sinh ra không đủ. Vì vậy, lứa tuổi của trẻ nhỏ lớn hơn 6 tháng tuổi dễ bị mắc sởi nên chưa được tiêm phòng. Vào năm 1946, bộ ba khoa học gia Anders, Weller và Robbins tại Bệnh viện Nhi đồng Boston bắt đầu cấy virus vào mô bào động vật. Đến tháng 3 năm 1948, Weller nuôi virus trong nước thịt gà, rồi tới năm 49, bộ ba khoa học gia này lại nuôi virus bệnh tê liệt trẻ em vào tế bào người. Khoa học gia Anders cùng đồng nghiệp chuyển nghiên cứu trở lại việc loại bỏ tác dụng phụ của vaccine ngừa bệnh sởi. Đến năm 1954, Anders lấy mẫu chất tiết ở cuống họng và máu của một cậu bé ở Boston đang bị bệnh sởi, rồi cấy vào tế bào người để lấy virus bệnh. Đây là lần đầu tiên virus được tách riêng. Trong 3 năm trời ròng rã và với sự tiếp tay của khoa học gia người Nam Tư Milan Milatovic, họ tiêm virus vào khỉ, chim và chuột cho tới khi chúng không gây bệnh ở loài khỉ, nhưng lại tạo ra kháng thể. Tới năm 1960, vaccine với virus còn sống để ngừa bệnh sởi đều sẵn sàng để thử nghiệm và được cấp bằng bản quyền vào năm 1963. Tới năm 1974, vaccine này cứu sống 2.400 sinh mạng riêng tại Hoa Kỳ.
Bệnh quai bị. Bệnh quai bị còn được gọi là bệnh viêm tuyến mang tai do virus quai bị, là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây trực tiếp bằng đường hô hấp hay gây thành dịch trong trẻ em, thanh thiếu niên do virus quai bị gây nên. Lupus ban đỏ hệ thống hay còn được gọi tắt là lupus là một bệnh tự miễn, trong đó hệ thống miễn dịch con người tấn công chính những cơ quan và các tế bào của cơ thể, làm chúng bị tổn thương và rối loạn. Trong nhiều thế kỷ, bệnh ban đỏ rubella được coi như là bệnh sởi nhẹ, rồi tới các năm 1940-1941 có một dịch bệnh tại Úc Đại Lợi. Đến năm 1941, bác sĩ nhãn khoa Norman McAllister Gregg cho biết có gần 100 trẻ sơ sinh bị bệnh đục thủy tinh thể lúc bà mẹ bị bệnh ban đỏ trong khi có thai. Đa số các trẻ sơ sinh này còn bị điếc, bệnh tim và chậm trí. Tiết lộ của Norman bị bỏ qua nhưng đã tạo ra sự chú ý sau Thế chiến thứ nhất. Khoa học gia người Úc Frank McFarlane Burnett cho hay là chích gamma globulin có thể bảo vệ bà mẹ có thai khi tiếp xúc với ban đỏ. Thế là truyền thông báo chí rầm rộ cổ võ cho các buổi tiệc tùng để hỗ trợ cho các thiếu nữ với hy vọng rằng trẻ sơ sinh bị bệnh sẽ truyền virus bệnh ban đỏ cho bạn của mình và cả hai đều được bảo vệ. Rồi mọi sự đều lắng động cho tới trận dịch bệnh ban đỏ vào các năm 1963-1964 tại Hoa Kỳ. Đây là dịch bệnh lớn nhất trong lịch sử loài người. Ít nhất có tới 20.000 thai nhi bị tổn thương não bộ và chi phí điều trị quá lớn, khiến Quốc hội Hoa Kỳ phải ban hành một đạo luật bắt buộc việc chích ngừa cho trẻ em ngay sau khi sanh. Cuối cùng thì bộ ba khoa học gia Paul Parkman, Theodore C. Panos và Harry Mayer Jr. làm ra vaccine bệnh ban đỏ với virus còn sống.
Bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức là blog cá nhân được đài VOA đăng tải, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Vâng, xin chào bác sĩ Đích ạ. Thưa bác sĩ, có một cái câu hỏi của một vị thính giả tên là Võ Lễ.
Dạ, con năm nay 94 tuổi ở Mỹ. Nội con đang bị viêm đại tràng đó. Nội con muốn hỏi ý kiến của bác sĩ cho nội con có thể uống gì hay là có ý kiến gì mà ăn uống sao với cho nó đỡ gì đó.
Vâng, đến đây chúng ta lại gặp chữ viêm nữa. Thật ra là, và nó là viêm đại tràng, tức là ruột. Chúng ta nôm na thì gọi là ruột già, nói cái khác đây là viêm, bệnh viêm của ruột già. Đây là một câu hỏi ông cũng cho một chi tiết rất là ngắn gọn và vắn tắt. Chúng tôi phải rất là cẩn thận trong việc dùng danh từ, thì trong y khoa hay là trong khoa học cũng thế, nói cái gì là đúng ngụ ý kia đó, không phải là người nói cái này ngụ ý một đằng mà người khác nói cái khác lại ngụ ý một nẻo thì nó không khớp với nhau. Thì do đó bao giờ cũng có vấn đề định nghĩa. Thì viêm đại tràng đó, ông chỉ hỏi chung vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc không phải là một cái viêm đại tràng cấp tính. Cấp tính tức là chúng ta ăn một cái gì chúng nó bị đau bụng, tiêu chảy, có thể ói mửa. Có người nếu bị nhiễm trùng vi khuẩn thì là có thể bị sốt. Thành những cái đó nó ngắn hạn, một ngày thì hết, hoặc là nếu không thì chúng ta đi chạy chữa và nó phải hết. Vậy chắc không phải là viêm đại tràng cấp tính. Vậy mà ông đã hỏi về cách ăn uống, tức là nó là một cái viêm đại tràng đã kéo dài, tức là một cái viêm đại tràng mãn tính. Ở Việt Nam thì chúng ta ngày xưa tôi cũng thế, dùng chữ viêm đại tràng một cách rộng rãi. Ở đây cái chữ viêm đại tràng mà đã mãn tính thì trong thực tế cái chữ tên đúng và đủ của nó sẽ phải là viêm loét đại tràng mãn tính. Thì đó là một bệnh cho phản ứng viêm, cũng giống như trường hợp trên mà chúng ta vừa mới nói. Đó là một bệnh của hệ thống miễn dịch, và nó cũng lại là tự miễn, nghĩa là không hiểu vì lý do nào đó cơ thể của người bệnh lại làm ra chất chống lại cái mặt, cái tấm màng nhầy lót mặt trong của ruột già của mình. Ruột già hay là có khi một cái bệnh viêm khác nữa, nó ảnh hưởng đến ruột non nữa, nhưng nó cũng nằm trong cái bệnh viêm đường ruột. Thì nó vậy, nó là một bệnh tự miễn và chúng ta không biết nguyên nhân rõ. Bao nhiêu nghiên cứu từ lâu nay chưa đi đến một kết luận là cái nguyên cuối cùng của nó là gì. Vậy nói chung bệnh cũng là một người bệnh tương đối hiếm, không phải là hiếm lắm đối với người da trắng, hay nhất là nó xảy ra nhiều ở người gốc Do Thái. Đối với Việt Nam thì quả tình là ít, khá ít. Bệnh làm cho đau bụng, tiêu chảy như ông bệnh nhân có thể đã trải qua. Bệnh nhân thường đi cầu ra cái chất nhầy nhầy như là đàm, mũi và có thể có máu. Và bệnh vì đó là một bệnh của hệ thống tiêu hóa, làm cho người ta tiêu chảy, làm cho người bệnh kém ăn, không muốn ăn và lại bị tiêu chảy nhiều. Do đó người bệnh thường ốm và cuối cùng là bị suy dinh dưỡng. Họ không hấp thu được đồ ăn mà đồ ăn mà khác, mà là họ lại ăn có những thứ lại làm cho họ bị bệnh nữa. Do đó thì ngoài cái vấn đề chữa trị, điều trị mà chúng ta không nói vì ông Võ Lễ không có nêu lên điều đó, ông muốn hỏi về vấn đề ăn uống. Đúng, đó là một phần quan trọng trong cái vấn đề điều trị viêm đại tràng mãn. Thành ra người bệnh cần phải được đánh giá về cơ thể, về lâm sàng, cần được xét nghiệm để đánh giá về cái những rối loạn do sự dinh dưỡng mà gây ra. Thí dụ cụ thể là họ thiếu chất đạm trong máu, họ thiếu chất lòng trắng trứng trong máu, họ bị rối loạn về những chất điện giải, họ thiếu sinh tố. Do đó thì người bệnh cần được đánh giá và cần được xử trí về vấn đề ăn uống cho nó phù hợp để bù lại cái sự kém hấp thu. Được thông thường cơ bản là họ thiếu chất đạm. Thế thành ra là cái hướng chung là khuyến khích. Điểm khác nữa là ngày nay có những cái dung dịch dinh dưỡng do cái kỹ nghệ thực phẩm cho chúng ta, thì những cái đồ ăn lỏng mà có nhiều năng lượng là tốt cho những người như là ông. Nó được chọn lọc, nó được nó có năng lượng cao, và những đồ ăn được tinh chế như thế này thì nó ít gây cái phản ứng ở cái ruột của người đã bị viêm ruột rồi. Thành ra chúng ta nên dùng những thứ đó. Cụ thể như chúng ta quen là những thứ đó tên là Ensure chẳng hạn. Cần nói chung thì cần ăn nhiều chất đạm, có thể ăn, họ có thể ăn những cái đồ ăn như là thịt cá, trứng, sữa chua vân vân. Cần hạn chế bột và đường, và nhất là cái lactose, là vì nhất là người Á Đông nhiều khi chúng ta không tiêu được cái lactose, và uống lactose vào giống như là uống thuốc sổ. Nhất là những người này cũng nằm dùng lactose, ăn uống sữa mà có lactose sẽ dễ bị tiêu chảy hơn. Cần hạn chế chất bột và đường, vì những cái chất đó làm cho vi trùng, vi khuẩn trong ruột sinh sôi nảy nở, và nó là có thể làm tăng triệu chứng. Thành ra là điều trị dinh dưỡng là cần bồi bổ lại, giúp phục hồi, vụ tăng cường sự hấp thu chất đạm, giảm những cái chất hay những cái đồ ăn mà nó làm cho người bệnh bị triệu chứng, nghĩa là tiêu chảy vân vân tăng lên. Nên sự điều trị có tính chất cá nhân, nó cần bù những chất vối khoáng mà người đó thiếu, hoặc bù những cái sinh tố mà người đó thiếu. Do đó thì chúng tôi chỉ nói phá họa lên cái đường lối chung. Ông nên tham khảo nói chuyện với một chuyên viên về dinh dưỡng tại địa phương để lựa cái cách ăn cho phù hợp với cái tình trạng của mình. Tôi xin trả lời kiến thức cái vắn tắt và cái cách, cái hướng điều trị chung như vậy. Phải có sự tham dự của một người chuyên môn về dinh dưỡng, tiếp xúc với ông, xem tùy thuộc cái sự hoạt động, cân nặng, sự hoạt động làm việc của ông, nhu cầu về năng lượng, và cái phản ứng của cá nhân người bệnh đối với từng thức ăn, mỗi người lại đáp ứng một khác. Thì người ta cũng khuyên là mình thử ăn một chất, rồi nếu đó không được thì mình không bỏ chay chất đó, và nếu ăn được thì tiếp tục ăn, cũng như là mình ăn cái gì mà thấy nó có phản ứng thì mình tránh cái chất đó. Nên là nó thích nghi với từng trường hợp riêng biệt.
Vâng, vừa rồi là bác sĩ Đích vừa trả lời những kiến thức cơ bản về bệnh viêm đại tràng, và tất nhiên là người bị bệnh cần phải có bác sĩ chuyên môn, chuyên khoa để mà thăm khám, theo dõi và có những cái lời khuyên cụ thể cho từng trường hợp một. Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất là nhiều.
Cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị khán giả.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng. Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay, ta tiếp tục nói về từ book. Sách, hay ta thường gọi chung là sách vở, là những vật thông thường, nên ta dễ coi chúng là những thứ đương nhiên và không nhận rõ giá trị. Nhưng từ book lại là một từ rất hữu dụng và rất phổ biến trong nhiều thành ngữ. Ta hãy bắt đầu với book, được dùng như động từ. To book là một thành ngữ lóng. Một số chuyên gia cho rằng nó được sử dụng lần đầu tiên là vào thập niên 1970. Nó có nghĩa là rời đi, thường là một cách vội vã. Vì thế khi ai đó nói "Can't talk now, I got a book," thì có nghĩa là họ phải vội vã để đi đâu đó. Book cũng là một động từ rất hữu dụng cho việc du hành. Chẳng hạn, ta book một chuyến bay, có nghĩa là trả tiền để giữ chỗ trước trên một chuyến bay. Ta cũng có thể book một phòng khách sạn hay một bàn ăn tại nhà hàng. Nhiều từ điển trên mạng nói cách sử dụng động từ book với nghĩa này bắt đầu vào năm 1841. Đương nhiên, thời đó thì mọi người không mua vé giữ chỗ trên máy bay mà là mua vé giữ chỗ trên xe lửa.
ta cũng có thể. Book, một nhạc công hay một nghệ sĩ trình diễn. Book, trong trường hợp này, có nghĩa là thuê, mướn người nào. Thường là để cho một dự án đặc biệt, nhất thời. Một số chuyên gia nói, cách dùng từ book này bắt đầu vào năm 1872. Những người được sử dụng để thuê mướn các nghệ sĩ đó thường được gọi là bookers. Nhưng không nên lẫn lộn bookers với bookies. Bookie là người nhận cá cược của những tay đánh bạc. Đây thường là một hoạt động bất hợp pháp. Một hành động bất hợp pháp khác có liên quan đến books, gọi là cooking the books. Nghe như nấu nướng, làm món ăn, nhưng không phải thế. Bookkeepers, ta gọi là kế toán viên, là người làm hồ sơ các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Họ cook the books khi họ thêm thông tin sai lạc. Chẳng hạn, mọi người có thể nói dối về số thu nhập để đóng thuế ít hơn. Họ khai man về số thu nhập của họ. Bạn có thể đoán cảnh sát đôi khi sẽ làm gì với những tay bookies, bất hợp pháp, hay những người bị bắt gặp, cooking the books. Cảnh sát sẽ book họ. Trong trường hợp này, book có nghĩa là chính thức truy tố ai đó về một tội phạm. Book 'em, Daniel là một câu rất phổ biến trong một chương trình truyền hình về cảnh sát được chiếu ở Hoa Kỳ từ năm 1968 đến năm 1980. Các nhà sản xuất truyền hình đã hồi sinh loạt phim Hawaii 5-0. Họ còn dùng khẩu hiệu Book 'em, Daniel như một lời tán thành loạt show nguyên thủy. Và ta có thể kể tiếp một số thành ngữ khác với từ book.
Let's say the booked bookie goes to trial. He hopes for a light punishment, but instead the judge throws the book at him. The judge gives him the most serious punishment possible.
Giả thử tay bookie bị booked kia ra tòa. Anh ta hy vọng sẽ chỉ bị phạt nhẹ, nhưng thay vì thế quan tòa lại throws the book at him, vì quan tòa đã tuyên phạt anh ta mức nặng nhất.
However, the judge must still do things by the book. She must honor the rules of the legal system. People who go by the book follow the rules.
Tuy nhiên, quan tòa vẫn phải làm mọi việc by the book, nghĩa là phải tôn trọng hệ thống pháp lý. Go by the book như vậy có nghĩa là làm theo đúng các luật lệ.
So there are people who are by the book, and then there are people who are open books. If you are an open book, you are easy to know because you share or show your thoughts and emotions easily.
Vậy là có những người by the book, theo đúng luật lệ, lại có những người là open books. Là một open book là người dễ biết bởi vì thường chia sẻ và bày tỏ ý nghĩa và cảm xúc một cách dễ dàng.
Nhà văn Mỹ Willa Cather, người đoạt giải Pulitzer năm 1923, đã dùng thành ngữ open book trong cuốn tiểu thuyết My Antonia của bà. Bà tả một buổi sáng Giáng sinh, một người láng giềng nghèo đi thăm một gia đình.
We persuaded our guest to stay for supper with us. He needed little urging. As we sat down to the table, it occurred to me that he liked to look at us, and that our faces were open books to him. When his deep-seeing eyes rested on me, I felt as if he were looking far ahead into the future for me, down the road I would have to travel.
Chúng tôi cố mời vị khách ở lại ăn tối với chúng tôi. Cần phải dùng lời lẽ khẩn khoản một chút. Khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi nhận ra là ông ấy thích nhìn chúng tôi và gương mặt của chúng tôi phơi bày những cảm nghĩ của chúng tôi đối với ông ấy. Khi ông ấy hướng cặp mắt đăm đăm nhìn vào tôi cảm thấy như ông ấy hướng nhìn xa vào tương lai đến tận cuối con đường mà tôi sẽ đi.
Bà Cather là tác giả nhiều cuốn sách. Nhưng không cần phải là tác giả sách thì người ta mới nói là ta đã viết một cuốn sách. Tôi xin giải thích chuyện này. Khi nói ai đó đã viết một cuốn sách, written a book, về một điều gì đó, thì có nghĩa là họ biết rất nhiều về một đề tài. Họ là một chuyên gia. Chẳng hạn, như một người bạn của tôi ở đại học, đã viết một cuốn sách về việc thức suốt đêm để học thi. Cô ấy là một chuyên gia về việc dồn hết việc học trong cả học kỳ vào một vài đêm thức trắng. Chính người bạn này cũng đã cố gắng tìm mọi cách để khỏi phải làm việc của mình. Thành ngữ để chỉ việc này là "Try every trick in the book." Ý nói, cố làm mọi thứ có thể được để làm hay khỏi phải làm một việc gì đó. Cô ta sẽ nói dối là bị ốm, hay thậm chí nói dối là phải đi dự đám tang của anh rể bà cố của cô ấy. Khi tìm cách trốn việc, nói dối về cái chết của người họ hàng xa lắc là một cái mẹo xưa nhất. Thành ngữ tiếng Anh chỉ mẹo này là "The oldest trick in the book." Trick là mưu mẹo. "The oldest trick in the book" là một cái mẹo đã được sử dụng nhiều lần nhưng vẫn có hiệu quả. Ta hãy nghe các thành ngữ vừa rồi được sử dụng trong cuộc đối thoại sau.
What are you doing?
Bạn đang làm gì đấy?
Trying to fix my car. I have tried every trick in the book, but it just won't start.
Tìm cách sửa cái xe của tôi, nhưng tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không mở được máy xe.
You should ask Elizabeth from apartment 3B for help.
Bạn nên nhờ cô Elizabeth ở phòng số 3B giúp cho.
You mean young, beautiful Elizabeth? Why would I ask her for help fixing my car?
Bạn muốn nói cái cô Elizabeth trẻ tuổi xinh đẹp ấy ư? Vì sao mà tôi lại phải nhờ cô ấy sửa xe của tôi?
Because she wrote the book on fixing cars. Her grandfather, father, and four brothers are all mechanics. She's been fixing cars since she was 15 years old.
Vì cô ấy là chuyên gia về sửa xe mà. Ông nội cô ấy, cha cô ấy và bốn người anh của cô ấy đều là thợ máy. Cô ấy đã sửa xe từ hồi mới 15 tuổi.
Wow. I guess I shouldn't judge a book by its cover.
Oh, vậy là tôi không nên xét đoán người qua bề ngoài.
No, you shouldn't. Just because Elizabeth is young and beautiful, you thought she could not fix a car. She's also a great DJ. I just booked her for a party I'm planning.
Đúng thế. Không phải vì Elizabeth trẻ và đẹp mà bạn nghĩ là cô ấy không biết sửa xe. Cô ấy còn là một tay chọn nhạc cừ khôi đấy. Tôi đã mướn cô ấy làm công việc ấy cho một buổi tiệc tôi đang định tổ chức đấy.
Really? That's cool. You know, I may have prejudged Elizabeth, but I'm sure you have done the same. For example, what do you think about the guy who lives in apartment 4C?
Vậy ư, ghê nhỉ? Bạn biết không, tôi có thể xét đoán vội về Elizabeth, nhưng tôi đoán chắc bạn cũng thế thôi. Chẳng hạn như bạn nghĩ sao về cái tay ở căn hộ 4C?
The quiet accountant? He never talks about himself, so I wouldn't call him an open book. But he's really nice and seems trustworthy.
Cái anh chàng làm kế toán trầm lặng ấy à? Anh ta chẳng bao giờ nói về mình. Tôi sẽ không cho anh ta là dễ hiểu. Nhưng anh ta rất dễ mến và có vẻ đáng tin cậy đấy chứ.
What would you say if I told you he got busted for cooking the books on a big investment scam?
Bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi nói cho bạn biết là anh ta đã bị chộp vì gian lận trong một vụ lừa đảo đầu tư lớn?
What? Are you serious?
Cái gì cơ? Bạn nói thật không đấy?
Yes, and it's not the first time he has been booked for this type of crime. So the judge threw the book at him. He'll be in prison for at least 7 years.
Có chứ. Và không phải là lần đầu anh ta bị chộp về loại tội này đâu nhé. Vì thế mà quan tòa giáng cho anh ta hình phạt nặng nhất. Anh Sa sẽ lãnh án tù ít nhất là 7 năm đấy.
Wow, you're right. You really can't judge a book by its cover.
Và trước khi khép lại chương này của luật bài Words and Their Stories, tôi xin giải thích một số thành ngữ chính. For granted. Thành ngữ ý nói chấp nhận hay coi là chuyện đương nhiên, không thắc mắc. Thường hàm ý là không nhận ra chân giá trị của một người hay một sự kiện nào. To judge a book by its cover. Thành ngữ này đã được giải thích trong một bài học trước. Ý nói không nên xét đoán việc gì hay ai đó qua bề ngoài. DJ, danh từ, viết tắt của disc jockey, chỉ người thường chọn nhạc phổ thông đã ghi âm để chạy trên đài phát thanh hay tại một buổi liên hoan hay hộp đêm. Backfire, động từ, nói về một động cơ hay xe cộ. Có nghĩa là nổ lớn vì nhiên liệu sử dụng không đúng cách. Tính nóng có nghĩa là kết quả ngược với ý muốn hay trông đợi. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 3 năm qua, hơn 3 triệu người Iraq phải rời bỏ nhà cửa vì nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng vũ trang Iraq và đồng minh và liên minh toàn cầu tiếp tục đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi các lãnh thổ họ chiếm cứ, những bãi mìn và vũ khí chưa nổ đe dọa những người tị nạn muốn trở về nhà. Khi nhà nước Hồi giáo rút lui, tổ chức này để lại hàng ngàn tấn chất nổ giết người, đặc biệt quanh các hạ tầng cơ sở như là cơ sở điện, nước. Trước khi các gia đình Iraq có thể trở về nhà và tái xây dựng cộng đồng, những loại vũ khí nguy hiểm này phải được tháo dỡ hoàn toàn. Bà Rachel Chen viết trên một trang blog mới đây, bà Chen, giới chức của Cục Chính trị Quân sự thuộc Phòng Liên lạc Quốc hội và Giao tế Công cộng của Bộ Ngoại giao. Việc tháo dỡ các bãi mìn, các chất nổ tự chế viết tắt là IED và những loại vũ khí chưa nổ là cần thiết để giúp ổn định những khu vực đã được giải phóng khỏi nhà nước Hồi giáo và làm cho những khu vực này có thể cư ngụ được. Và nỗ lực này gặp nhiều thách thức. Trong quá khứ, việc gỡ bỏ mìn bẫy bắt đầu một khi cuộc chiến chấm dứt. Nhưng vào những ngày này, nhiều trường hợp gỡ mìn bẫy xảy ra tại những khu vực thành thị không người ở gần những nơi đang có giao tranh. Điều này có nghĩa là những người gỡ mìn dân sự làm việc bên cạnh các nhân viên quân sự. Những người gỡ mìn nhân đạo là các bên trung lập quan tâm đến việc bảo vệ thường dân, bà Chen viết. Làm việc gần khu vực giao tranh đòi hỏi có thêm những biện pháp cần thiết để giữ được sự trung lập này. Hay như tháo gỡ các chất nổ tự chế, IED, một loại vũ khí các chiến binh nhà nước Hồi giáo ưa dùng. Một số loại này được chế tạo vài chục cái giống nhau trong những xưởng đơn sơ, trong khi những loại mìn bẫy khác được lắp ráp ngay tại chỗ do những tay làm bom nhiều kinh nghiệm. Những loại IED này rất khó phá hủy trong những hoạt động gỡ mìn nhân đạo. Kể từ năm 2003, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 300 triệu đô la vào việc gỡ mìn và gỡ bỏ an toàn các loại chất nổ và vũ khí tại Iraq. Qua văn phòng tháo gỡ và tiêu hủy vũ khí thuộc Cục Chính trị và Quân sự Bộ Ngoại giao, chính phủ Hoa Kỳ làm việc với những người gỡ mìn nhân đạo phối hợp với những nhà thầu để tháo gỡ các chất nổ trong khu vực được giải phóng khỏi tay nhà nước Hồi giáo. Những hoạt động gỡ mìn nhân đạo là thiết yếu trong việc bảo vệ thường dân trong cuộc chiến, bà Rachel Chen viết. Hoa Kỳ thúc đẩy cộng đồng quốc tế cùng nhau làm việc đối với nỗ lực quan trọng này, nhằm giúp cho các cộng đồng an toàn hơn và thường dân có thể trở về nhà của họ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.